chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, ở buổi đọc truyện trước, H5 đã được TK1 tính toán các tình huống xảy ra khi cô gặp tên Smith tại nhà riêng của hắn. Cô yên tâm tới gặp tên ác quỷ cùng với chiếc bật lửa Prince Apple 52. Giống hệt của hắn mà thực chất là loại vũ khí sát thương sẽ giúp cô lấy mạng tên ác quỷ trả thù cho Kiều Hoa. Mất bàn kế hoạch hậu chiến, tên đốc luật chuyển sang nghi ngờ Phương Đông và H5. Trong khi lão đang lo làm sao lấy lại bản kế hoạch hậu chiến vô cùng quan trọng, chứa đựng những mưu sâu diệu kế xâm nhập vào vùng đất thánh của đối phương, thì nhận được mật thư của Francois cho biết hắn đã biết ai lấy bản kế hoạch và đòi ngã giá. Thế nhưng Francois không thể ngờ rằng kẻ mà hắn tưởng là phái viên của đốc luật mà hắn vừa cho biết những thông tin quan trọng chính là phái viên của Phương Đông. Trong khi đó, Phương Đông tìm cách thân cận với Trung tá Du, người hùng không gian theo lệnh cấp trên. Qua hắn có thể biết được những âm mưu chuyển hướng chiến lược của kẻ thù đang được tính toán trong phân đội không quân Thái Bình Dương. Mời các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của nhà văn Trần Việt với giọng đọc Thu Loan. Phương Đông khắp những tài liệu của mình với những tin mới báo cáo của H5 sau lần cô gặp Liz. Anh sung sướng biết mình đã nắm được chiếc chìa khóa bí mật có thể giúp anh mở tung những uẩn khúc của người bạn không gian. Cấp trên chỉ thị cho anh phải nắm chắc thắt lưng tên Trung tá Du. Anh cần tạo cho hắn niềm tin và vị nể anh. Qua hắn, anh có thể phát hiện, tìm hiểu, báo cáo về Trung ương và Bắc Hồ, những ý đồ và âm mưu chuyển hướng chiến lược của kẻ thù đang được tính toán trong phân bộ không quân Thái Bình Dương đóng tại Biên Hòa. Vì sao Trung tá Du sợ Liz? H5 đã giúp anh giải đáp câu hỏi này. Vì sao nó vắng mặt luôn? Thường mất hút 10-15 ngày mỗi tháng ở các tiệm nhảy, quán rượu Sài Gòn. Nó có vợ rồi nhưng lại mê nàng Liz. Nó sợ cả hai người đàn bà này vì những lý do khác nhau. Phương Đông mỉm cười với ý nghĩ của mình. Phải sử dụng cả hai cái sợ này của người hùng không gian. Cứ chiếc xe Fiat đen 4 chỗ ngồi của nó đậu ở đâu là y như rằng vợ nó phát hiện liền. Cái ghen của mụ nào có thu hoạn thư trong chuyện Kiều. Xếp cẩn thận một tập ảnh đã được chụp lại như nguyên bản do H5 chuyển tới vào chiếc cặp da. Phương Đông đứng dậy, ngắm mình trong gương, quan sát hình người trước mặt, xem có ra vẻ một nhà kinh doanh xuất nhập khẩu loại bự, có quan hệ với nhiều hãng buôn nước ngoài đang xuất quốc cao gót của công ty Dosuki sang Hồng Kông. Anh sửa lại cổ áo, ra khỏi phòng, bước xuống lầu. Vẫn dùng chiếc Renault màu ghi sáng đã thay số sau ngày bắt đốc luật, Phương Đông lái thẳng tới phòng trà một ca sĩ có cảm tình với kháng chiến. Có thể đây là một sai sót của anh. Chiếc xe màu ghi này vẫn là một đối tượng lùng kiếm của CIA sau khi thẩm vấn người nhà đốc luật. Phương Đông xuống xe, khẽ đưa mắt qua vai quan sát như thường lệ. Anh bước vào phòng trà, lúc này đã đông khách. Tại đây, anh sẽ gặp người hùng không gian trong một phòng riêng đã dành sẵn. Vài phút sau, chúng ta du tới, họ niềm nở bắt tay nhau. Lâu lắm mới gặp lại Toa. Có nhiều chuyện muốn hỏi Toa. Vừa nói Trung tá Du vừa lắc mạnh tay Phương Đông. Trước hết là câu chuyện bông huệ trắng, ý nói Liz. Phương Đông cười đáp. Đi mít gì ông gì mà lâu thế, bỏ lỡ mấy dịp gặp Liz rồi. À mà, như chợt nhớ, anh nhắc hắn. Cho xe vô gara rồi chứ, cẩn thận, vợ Toa mà thấy lại dày giả đó. Khỏi phải lo, Moa cho vô rồi. Toa kiếm nơi này kín đáo lắm, mụ khó mà tìm. Toa làm việc ở bên Hòa mà ít về Sài Gòn thế. Muốn về cũng đành chịu, nhiều mít di ông quá, Du trả lời. Tình yêu không đủ sức dứt Toa ra khỏi mít di ông đó sao? Thế thì chưa chắc Toa đã thiệt lòng với Liz. Moa thề có bóng đèn, Liz chiếm cả phần hồn Moa. Được Liz, Moa được tất cả. Thế mà bỏ lỡ bao cơ hội thú vị. Chúng ta dù thở dài. Thiệt tiếc, bày cho Moa cách nào có thể rủ Liz đi dạo. Moa chỉ có một ít ngày ở Sài Gòn. Phương Đông trầm ngâm vẻ suy ngẫm. Một người như Toa có nhiều tiền và địa vị, lại quen Liz đã lâu. Từ hồi ở Paris với bảy thọ, lẽ nào Liz có thể thờ ơ được? Phương Đông vờ như không chú ý đôi mắt mở to kinh ngạc của Trung Tá Du. Khi đột nhiên hắn nghe nhắc đến tên bảy thọ, hắn hỏi: Thọ nào? Bảy thọ, Toa quên rồi sao? Chuyện cậu ta, lúc khác Moa nói. Việc chính của Toa lúc này là chinh phục trái tim Liz. Phải có người thân tâm sự làm môi giới giúp cho. Cậy ai được? Không khó, Bạch Yến quen thân với Liz, Moa sẽ nói giúp. Phương Đông lái sang chuyện khác. Moa muốn hỏi Toa khi nào kết thúc chiến cuộc. Đó là việc hệ trọng cho những áp phe thương mại của Moa cũng như của ông già Toa. Đoán trước được tình thế là nắm chắc lợi nhuận trong tay rồi. Chỉ 65 thôi, Du trả lời. Khó tin, Việt Cộng đang áp đảo. Sao lại khó tin? Ngũ giác đài và phân bộ không quân Thái Bình Dương đã tính. Liệu Bắc Việt chịu được bom giải đến vĩ tuyến thứ mười mấy? Đến lượt Phương Đông cố nén xúc động. Anh nhận thức ngay được mưu đồ của địch mở chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Anh làm vẻ bình thản bảo Du: Việc chi phải tính đánh từng vĩ tuyến, đánh ồ ạt khắp các vĩ tuyến thì có thể chỉ sau một vài đợt ném bom tọa độ. Không được, Toa chỉ thạo những áp phe thương mại, không am hiểu thời cuộc chính trị. Phải tính sức chịu đựng của đối phương và phản ứng của dư luận mà leo từng nấc. Thế thì làm sao quyết đoán được năm 65 kết thúc? Bắc Việt không đủ sức chịu nổi khi trái bom từ Guam bay qua vĩ tuyến thứ 19. Sự kiện này sẽ xảy đến muộn lắm là năm 65. Toa phải tính chuyện giao dịch thương mại hậu chiến đi là vừa. Toa chẳng cần biết nhiều chuyện nhà binh. Hắn trở lại câu chuyện đang làm hắn băn khoăn. Liz có nói gì với Toa về bầy thọ? Không, hình như Liz tránh nói về thọ. Nhưng Moa và thọ lại có những giao dịch với nhau về tiền bạc. Trong đó có một khoản có quan hệ đến Toa. Trung tá Du giật thót mình. Hắn lấy mùi xoa lau mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. Những bí mật có quan hệ đến số phận cơ nghiệp gia đình nhà hắn chỉ riêng thọ và Liz biết, sao lại lọt đến người bạn thương nghiệp lanh lợi này. Hắn lo, không chịu nổi sự lập lờ của người ngồi trước mắt hắn, hỏi dồn: Có khoản nào quan hệ đến Moa? Phương Đông nhìn hắn nghiêm nghị. Toa vẫn chưa thành thật với Moa, buộc lòng Moa phải nói. Toa còn thiếu nợ bảy thọ 1 triệu đồng. Mặt Trung tá Du biến sắc. Có lẽ lúc này hắn quên khuấy cả nàng Liz. Hắn gần như run lên sau bộ quần áo dân sự thẳng nếp của hắn. Phương Đông móc trong cặp, chìa cho hắn coi bức ảnh chụp với bảy thọ ở Paris và tấm bưu thiếp hắn nhờ Liz gửi cho thọ. Trên tờ bưu thiếp rành rành chữ Trung tá Du ghi thiếu nợ 1 triệu đồng. Phương Đông thủng thẳng nói: Thọ đã lấy của Moa 1 triệu đồng ở Paris. Bây giờ Toa nợ lại Moa. Sao bây giờ Toa mới nói? Chuyện tiền bạc, Phương Đông cười hờ hững. Thấy Toa chưa thoải mái nên Moa chưa đòi vội. Trung tá Du thăm dò: Ngoài 1 triệu này, Thọ còn tiết lộ gì với Toa? Moa biết nhiều về Toa, nhưng trong tình bạn, Moa thông cảm hoàn cảnh của Toa và bảo vệ cho Toa. Việc lộ ra sẽ hại ngay đến cơ nghiệp nhà Toa. Toa biết thế nào? Trung tá Du ớn lạnh đến tận gáy, lo Phương Đồng nói đúng, lũm đen trong trái tim đang đập liên hồi của hắn. Thọ hiện nay đang ở đâu? Hắn hỏi. Không trả lời, Phương Đồng cho Trung tá Du xem tiếp những tấm hình Thọ chụp từ Athens, Rome, Paris gửi về. Anh vẫn nói giọng nhát gừng: Thọ không có địa chỉ nhất định. Tuần trước cậu ta dự định đi Bonn, Tây Đức. 5 triệu đồng, Toa nhân danh Thọ và Phá Bình Xuyên lấy chặn của một quan chức phái này lưu vong, chia mỗi người 1/2. Nhưng Toa mới đưa cho Thọ 1.500.000. Toa biểu thua bạc ở Hồng Kông hết 3 triệu, còn ghi nợ của Thọ 1 triệu. Trung tá Du ngớ ra như một kẻ cắp bị bắt quả tang. Hắn nằn nỉ. Hắn không dùng toa, moa nữa mà gọi anh xưng tôi. Giữ bí mật cho. Khi nào anh cần tiền, anh cứ nói, tôi ghi xét cho anh ngay lập tức. Phương Đông không chủ trương ép căng quá. Anh cười thân thiện. Moa chưa cần, tiền bạc là quan trọng, nhưng lòng tin, giúp đỡ lẫn nhau còn quý hơn. Toa thạo tình hình chiến cuộc, mách nước cho Moa kinh doanh là tốt rồi. Trung tá Du ngó bạn thán phục. Toa, hắn lại gọi Toa, có gặp ba mình? Có, nhưng biết bác lo nên Moa không nói. Trung tá Du chớp chớp mắt xúc động. Toa đừng lộ cho ai hay, Moa sẽ đền đáp Toa xứng đáng. Yên chí, không ai biết chuyện này ngoài Moa, Thọ và Liz. Toa có thể yên tâm được. Liz cũng rất kín tiếng. Nếu chinh phục được nàng thì Toa có một mối tình tuyệt diệu. Chỉ tiếc không nắm được lúc nào Toa đi mít siêng, lúc nào Toa ở lại Sài Gòn để giúp Toa. Trung tá Du trầm ngâm. Hắn chưa hết choáng váng trước một sự kiện bí mật trong đời riêng bỗng dưng bị bại lộ. Trong cái cảm phục người bạn này chen lẫn một mối lo, nhưng hắn lại tự an ủi mình có thể tìm ở anh ta một niềm tin cậy được. Rượu ngà ngà say, hắn ngả đầu trên ghế tựa. Tiếng chân người rậm rịch ngoài hành lang linh tính báo cho Phương Đông một chuyện không bình thường. Anh ngáp dài đứng dậy, đi sang phòng toilet rửa mặt. Người liên lạc bí mật của anh trong phòng trà báo một tin không lành. Một tốp cảnh sát và mật vụ, trong đó có một thằng rất quen mặt, lảng vảng quanh chiếc Renault màu ghi sáng. Chúng như chờ người chủ xe đó. Phương Đông ghé mắt qua cửa sổ. Anh nhận ra một tình huống bất lợi và hiểu ngay sự sơ suất của mình. Vấn đề đặt ra bây giờ là phán đoán được chính xác chúng nghi chiếc xe này từ lúc nào. Có thấy mình ra khỏi xe không? Không, anh tự trả lời. Lúc xuống xe, không có một bóng khả nghi nào. Chắc chắn chúng bất ngờ nhận ra chiếc xe giống như chiếc xe đã được thông báo bí mật trong khi mình đã ở trong phòng trà. Vì lẽ đó, chúng cố đợi chủ nhân. Phương Đông nghĩ một kế đối phó. Nhưng rồi anh lại băn khoăn đặt câu hỏi. Chúng có để ý đến chiếc Fiat đen thể thao đến sau và thấy Trung tá Du không? Phương Đông lại tự trả lời. Xe Renault của mình đậu xa phòng trà hơn chục mét. Xe Fiat thể thao của Du để vô gara, hai xe cách nhau vài chiếc khác. Mải để ý xe Renault, rất có thể chúng không hay biết xe của Du. Phương Đông trở lại chỗ ngồi. Trung tá Du ngẩng đầu dậy, nói: Tôi sẽ báo cho anh hay lịch làm việc của tôi. Tôi phải đi trước sáng thứ sáu này.
Đi bao lâu?
10 ngày.
Được.
Mình sẽ cậy Bạch Yến làm môi giới cho Toa gặp Liz. Nhưng Phương Đông ngập ngừng, vẻ ngần ngại. Vợ Toa ghen khiếp lắm. Toa ở đâu, vợ Toa cũng lùng được. Này nhé, để thoát khỏi đôi mắt của vợ Toa, trong thời gian Toa ở Sài Gòn, chúng ta tạm đổi xe cho nhau. Hẹn Toa chiều mai, 19 giờ, cũng tại đây.
Trung tá Du tán thành ngay tức khắc. Họ trao đổi chìa khóa xe cho nhau. Người hùng không gian còn ở lại. Phương Đông bước ra khỏi phòng trà. Anh đàng hoàng lên xe của Du, cho xe lùi ra khỏi gara. Ngoắt một vòng không xa mấy chiếc Renault màu ghi sáng của anh, như vô tình chiếu pha thẳng vào đuôi xe. Anh nhận thấy mấy tên mặc áo sọc, mắt hấp háy nghiêng ngó nhìn. Phương Đông mỉm cười cho xe phóng tới địa điểm liên lạc với H5. Chúng nó sẽ chờ người chủ chiếc Renault, và chúng nó sẽ tiêu nghỉu biết chừng nào khi nhận ra người chủ đó lại chính là ngài trung tá không quân nhẵn mặt ở các quán rượu, luôn luôn có trong mình giấy thông hành đặc biệt. Phương Đông cười bảo H5. Một chuyện tình lý thú đang viết đến chương chót, nhưng không thể đem lại điều hữu ích nếu không có tác động của cô Bạch Yến. Người hùng không gian chỉ có thể có mặt ở Sài Gòn đến sáng thứ sáu này. Bạch Yến vận động sao cho Liz vui lòng mời hắn lại nhà riêng tối thứ bảy. H5 ngạc nhiên. Anh vừa nói sáng thứ sáu hắn đã không còn ở Sài Gòn. Phương Đông cười đáp. Vì vậy mà tôi yêu cầu Yến thuyết phục Liz mời hắn ta tối thứ bảy. H5 suy nghĩ, không đi sâu vào những việc bí mật của anh. Cô bỗng cất tiếng cười. Em hiểu ý anh, không phải mời để đến. Phải đấy, Phương Đông gật đầu. Chúng ta chẳng cần dẫn giải bằng ngôn ngữ. ta cần nắm được sơ đồ những mục tiêu hoạt động của chúng nó hiện đã có trong tay Trung tá Du. Quán tình yêu nổi nhạc đã khá lâu, Bạch Yến mới bước vào. Cô đến trễ gần 10 phút như đã hẹn với Smith. Cuộc gặp mặt người hùng không gian làm cô phải mất hơn nửa giờ mới dứt ra được. Trong buổi nói chuyện này, Bạch Yến bảo Du: "Có lẽ chưa bao giờ ông quan tâm tới mặt đất bằng lúc này." "Dạ," Trung tá Du lại dở khoa tán dóc. "Vì thiên đình soát sổ khuyết mất hai nàng tiên, cô Bạch Yến kiều diễm và nàng Lít trong trắng." Bạch Yến mỉm cười tiếp lời hắn: "Và ông đã có công bắt lại được nàng tiên bông huệ trắng." Ý nói Lít: "Tôi đem đến cho ông một tin rất tốt lành về nàng." Vừa nói, Bạch Yến vừa trao cho Trung tá Du tấm thiếp thơm phức của Lít. "Lít mời ông, tôi và một ca sĩ nữa, tất cả có ba người thôi, tới dự cơm chiều tại nhà riêng của Lít tối thứ bảy này. Một thời cơ rất tốt cho ông kéo nàng trở về trời." Bạch Yến cười giòn giã. Người hùng không gian run tay cầm tấm thiếp đọc. Niềm vui hoan hỉ ban đầu chuyển dần thành niềm tư lự gần như bâng khuâng, thất vọng. Hắn lúng túng trả lời sau một phút suy nghĩ: "Tôi như một kẻ không bao giờ được hưởng phước lành trọn vẹn. Liz hẹn tôi đúng vào bữa tôi không còn ở mặt đất. Lúc đó tôi đã xa nàng 24 giờ về mặt thời gian và trên 1.000 cây số bay về mặt không gian. Từ chối ư? Biết làm sao cho nàng hiểu? Sao Liz không hẹn ngay tối nay?" Bạch Yến làm vẻ ngạc nhiên: "Trời ơi, ông đi đâu? Sao có thể lỡ một cơ hội như vậy? Tối thứ bảy là tối của những hẹn hò, tối mong đợi của cả một tuần lễ. Biết bao cuộc tình duyên được tạo thành từ những tối thứ bảy đó. Người ta còn bảo đó là ngày chủ nhật thật sự. Liz chọn bữa này chả là có ý tốt lành cho ông sao?" "Thế mà không đến được với Liz." Trung tá Du buồn rầu: "Biết làm sao cho nàng hiểu." Hắn chạy đi cầu cứu Phương Đông. Nhà kinh doanh này vẫn chờ hắn. "Thật đáng tiếc," Phương Đông bảo hắn, "bỏ lỡ một cơ hội tuyệt trần. Toa không tới, Liz có thể nghi ngờ tấm lòng thành thật của toa. Lâu nay, điều ngần ngại duy nhất của nàng với toa là ở chỗ nàng chưa thiết tin toa. Việc làm này của toa ở Paris có lẽ đã gây ấn tượng với nàng. Muốn thanh minh khất cô ta một dịp khác, phải kiếm một cớ nào thật xác đáng." Trung tá Du thẫn thờ: "Chào ôi, nếu Liz biết rằng tôi đã từ cổng ngõ của tử thần bay về với nàng, chỉ một phút nữa tôi đã cùng số phận với Thanh Vân." "Vân nào?" "Vân lái C-47 bị Bắc Việt bắn rơi ở Ninh Bình. Anh có biết Ninh Bình không?"
"Không."
"Quê tôi ở đó." Trung tá Du lấy bản đồ nhỏ xíu trong túi chỉ cho Phương Đông. Hắn bùi ngùi nói tiếp: "Lưới lửa của họ khá dày đặc. Phi cơ bị thương, một mảnh đạn trúng lũng đuôi. Không có tài liệu điều khiển thì nắm xương tôi để lại đất Lai Châu rồi. Còn đâu con người bằng xương bằng thịt trở về hậu cứ để cầu xin nàng." Phương Đông khen hắn: "Tài bay của toa xứng với danh hiệu người hùng không gian đấy. Phen này thì chắc chắn toa lại lãnh bảo quốc huân chương." Trung tá Du kiêu căng: "Năm lần lãnh rồi." Hắn thở dài nói tiếp: "Chỉ có sự ban khen của nàng là chưa có. Liz không hiểu lòng chân thành của tôi đối với nàng." "Toa không cố nán được một ngày sao? Việc gì mà cấp bách đến thế?"
"Không thể trễ một phút. Luật nhà binh toa không hiểu nổi. Đến toa còn có phải không tin Moa, nói gì đến Liz?"
Phương Đông lắc đầu trả lời: "Toa trách Moa những điều không đúng. Nào toa đã nói nguyên cớ sự thật thế nào cho Moa hiểu để giúp toa kiếm cách nói cho Liz thông cảm. Chính toa chưa thiệt lòng với bạn."
Trung tá Du làm lành van vị: "Xin lỗi toa, Moa rất tin. Không có toa ở bên cạnh, Moa như thiếu một lời khuyên hữu ích." Hắn giở lại tấm bản đồ, rút chiếc bút chỉ trong túi hắn: "Tôi đang lãnh một nhiệm vụ đặc biệt. Anh hiểu cho tôi không còn cách nào vắng mặt." Đầu bút chì trong tay hắn lướt từ phía sân bay Đồng Hới, Nam khu 4 cũ, ngược lên vùng giáp giới Vân Nam, ngoặt xuống phía Sepol, đường số 9 Nam Lào và Thanh Hóa. "Biệt kích thả xuống những điểm này. Tôi điều hành các phi vụ đặc biệt và trực tiếp chỉ huy việc tiếp tế, đều kỳ cho lũ chúng."
"Tôi nói hết với anh. Chỉ có thời điểm là không nói được, vì chính tôi cũng chỉ được báo trước vài phút."
tôi hoàn toàn tin anh. Tiếc rằng không thể nói như vậy với Liz. Anh hãy bày cho tôi cách nào.
Phương Đông trầm ngâm, suy nghĩ một lát rồi nói với hắn.
Toa cứ yên chí mà đi, Miss Siêng. Moa rất thông cảm với hoàn cảnh của Toa. Moa sẽ cậy Bạch Yến kiếm cớ khác nói dùm Toa với Liz. Moa tin là Liz sẽ nghe Yến và hẹn Toa một ngày Toa trở về.
Trung tá Du cảm động.
Anh với tôi cùng giúp nhau. Anh hãy coi tấm hình đặc biệt này.
Hắn lại móc túi ra một bức ảnh.
Toa coi đây.
Hắn lại dùng Toa.
Phương Đông ngắm nghía một hình người đàn ông chụp trên một chiến hạm, lắc đầu.
Moa không biết.
Ngài Bộ trưởng Quốc phòng McNamara đấy. Hình này chụp khi ngài tới chủ tọa một cuộc họp đặc biệt trên hạm đội 7. Một sự kiện lịch sử chắc chắn sắp xảy ra trên bàn cờ chiến cuộc. Nó sẽ khuấy ngầu vịnh Bắc Bộ cho mà coi.
Tin anh, tôi nói trước để mà tính những áp phe thương mại.
Phương Đông tạm biệt hắn. Anh có thể báo cho H5 điện về Trung ương báo cáo những mưu đồ của địch và những mục tiêu đã được xác định. Mỹ mở chiến tranh phá hoại chẳng phải là điều bất ngờ với chúng ta. Chỉ còn vấn đề thời điểm. Miền Bắc sẵn sàng giáng trả.
Smith đã chờ Bạch Yến quá 10 phút. Thoáng thấy bóng Yến, hắn mừng rỡ chạy lại đón.
Tôi xin lỗi tới trễ làm ông phải ngóng đợi.
Bạch Yến giơ tay cho hắn bắt, khẽ nghiêng đầu nói với hắn.
Hôm nay ngày mừng sinh nhật tôi.
Thưa ông Smith, rất tiếc không thể mời ông tới cùng các bạn tôi dùng cơm trưa.
Trời ơi, thiệt có lỗi với cô. Cô Bạch Yến kiều diễm.
Smith kêu lên. Tôi đã không hay biết một ngày vui trọng đại đó. Nó cũng thiêng liêng như ngày Chúa cứu thế Giáng sinh. Chúa đã chọn ngày lành, ban cho loài người bông hoa tuyệt sắc. Cho phép tôi được kiếm một chút gì mừng cô.
Thôi ông Smith, bây giờ đã muộn. Ông không thể kiếm hoa mừng tôi đâu. Hay hơn hết là ông hãy uống rượu với tôi và cho phép tôi được chỉ huy ông.
Bạch Yến ngoẹo đầu duyên dáng, cười giòn giã.
Được người đẹp chỉ huy là một diễm phúc. Tôi vui lòng làm kẻ hầu cận của cô chủ.
Thế thì trước hết, ông hãy nâng ly đi. Ông phải uống thiệt say.
Đó là lệnh số một của cô chủ nghe.
Bạch Yến cười ngặt nghẽo.
Smith chạm cốc.
Ông uống ly nhỏ thế ư? Nghe đồn ông uống rượu không có đối thủ kia mà. Hay là ông sợ say?
Smith vâng lời, ngửa cổ uống liền hai ly rượu whisky.
Bạch Yến nói vẻ làm nghiêm.
Ông Smith, chúng ta làm đúng những điều đã giao ước chứ. Tôi vui lòng khiêu vũ với ông.
Xin cảm ơn đặc ân của cô Bạch Yến kiều diễm.
Vừa nói, vừa móc tay vào túi, hắn lôi ra một xấp giấy bạc đã gói sẵn.
Đúng 50.000 đồng đó. Hợp đồng giữa cô và tôi như vậy là đã được ký kết.
Hắn khà lên một tiếng, hầu háu nhìn Bạch Yến.
Cô gái vờ như không chú ý tới sắc mặt đỏ mọng tía lên của hắn. Cô thản nhiên cho tiền vào ví, nói vừa cho hắn đủ nghe.
Tôi nhắc lại yêu cầu của tôi là phải hoàn toàn giữ bí mật về mối quan hệ giữa tôi và ông.
Smith dạp đầu xuống chấp nhận.
Bạch Yến lại rót một ly rượu cho mình và một cốc lớn whisky cho Smith.
Chúc sức khỏe của ông.
Chúc phái đẹp muôn năm.
Smith đáp, giọng đã ngà ngà.
Ông không hút thuốc.
Tôi chờ lệnh cô chủ.
Bạch Yến cười.
Ông là một chiến binh rất tôn trọng quân lệnh. Cho phép ông cứ nửa giờ được hút một điếu cho tới khi có lệnh mới.
Smith vội móc hộp thuốc lá và chiếc bật lửa trong túi hắn. Bạch Yến nhận ra chiếc Prince Esper 52. Cô rất vui mừng và cũng tự rút một điếu thuốc.
Smith định bật chiếc bật lửa.
Để tôi bật lấy lửa và châm lửa cho ông. Có như vậy mới kiểm soát được ông chấp hành lệnh của tôi không chứ?
Nào, ta bắt đầu điều thứ nhất. Bây giờ là 9 giờ 30 phút.
Đèn nhấp nháy báo hiệu sắp nổ nhạc. Bạch Yến đứng dậy với dáng điệu tự nhiên. Cô cho chiếc bật lửa vào hộp thuốc, vào sắc, rồi đưa cánh tay cho Smith khoác vào phòng khiêu vũ.
Cháo chiếc bật lửa có chất nổ vào túi quần Smith lúc nào thuận tiện và an toàn nhất.
H5 tính toán xoay quanh câu hỏi này. Cách hay nhất là làm cho Smith lầm chiếc bật lửa chứa chất nổ đó là của mình và tự tay đút vào túi. Cô dự định sẽ thực hiện việc đó trước khi Smith ra về.
Mãi nghĩ, Bạch Yến không nghe rõ Smith đang tán tỉnh những gì.
Hơi rượu phả từ miệng hắn vào mặt cô khiến cô cảm thấy lợm giọng.
Trái tim cô gái mách, phía đằng sau mình có một đôi mắt vừa hiền lành
vừa nghiêm khắc đang theo dõi hai người từng bước.
TK1 cũng có mặt trong quán tình yêu. Anh nhảy với một vũ nữ, người mảnh xẻ, có mái tóc nhuộm màu nâu xòa xuống ngang vai. Anh nhảy chưa giỏi, chân suýt chồng lên chân cô ta. Anh đưa cô vào sát cặp Bạch Yến Smith và anh đã bắt gặp đôi mắt kín đáo của người yêu. Hình như một đám mây đen thoáng bay dưới cặp mắt Bạch Yến, sáng như hai vầng sao sáng.
Thấy chưa anh, chúng ta vẫn gần nhau trong cái xã hội xa lạ này. Và trước thử thách ác liệt của một trận đánh thầm lặng, vẫn chỉ có em và anh biết nhau.
TK1 như đọc được lời nói đó qua cái thoáng nhìn của đôi mắt. Anh bỗng dưng ân hận, trách mình đã gây cho H5 lo lắng.
Cô vũ nữ ngước nhìn anh.
Anh mê cô gái đẹp đang nhảy với ngài cố vấn hay sao?
TK1 cười đáp. Ông cố vấn nhảy như người sắp ngã ấy.
Ông ta say. Cô vũ nữ đưa mắt qua vai TK1 ngó Smith.
Dứt tiếng nhạc, Smith đưa Bạch Yến trở lại bàn cũ. Mấy sĩ quan Mỹ, bạn của hắn xa tới làm quen cô gái đẹp.
Smith cười giới thiệu.
Vị chỉ huy của tôi đấy, tôi vừa là vệ sĩ, vừa là tù binh của tiểu thư Bạch Yến.
Tôi cũng mong được làm tù binh như ông Smith, một thiếu tá lục quân Mỹ nói.
Thế thì cho phép mấy ông nâng ly chúc sức khỏe của bà chủ các tù binh.
Bạch Yến cười bảo chúng.
Smith gọi rượu. Cả bọn đua nhau chạm cốc với Bạch Yến. Không khí ồn ào. Nửa người Bạch Yến và nửa người Smith khuất sau chiếc bàn. Cái túi quần của hắn rộng hoác, chỉ cách Bạch Yến không đầy một gang tay.
Lúc nãy hắn đã rút chiếc bật lửa từ túi quần bên này. Một cơ hội rất thuận lợi làm Bạch Yến bỏ qua một sự tính toán cần thiết.
Cô ngồi nghiêng người chạm cốc với Smith, sát hẳn vào vai hắn. Tay trái cho chiếc bật lửa chứa chất nổ vào túi hắn.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của nhà văn Trần Việt, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.